là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia ngày thứ bảy cùng dân tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái xây dựng 500 điển hình tiên tiến học và làm theo Bác. Yên Bái tỷ lệ tiêm chủng phòng COVID-19 cao hơn trung bình toàn quốc. Tiếp đó là ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy tại các đền chùa trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 2 tại khu vực đảo Hồ Thác Bà thuộc xã Hán Đà, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia ngày thứ bảy cùng dân trồng cây tràm nước ngọt dưới cốt Hồ Thác Bà. Tham gia hoạt động còn có lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và đông đảo cán bộ công chức viên chức từ các cơ quan hội đoàn thể và nhân dân các dân tộc xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Những năm qua, huyện Yên Bình đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích lâu dài của việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế xanh bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, làm cho cảnh quan thiên nhiên Yên Bình được tươi đẹp. Với sự tài trợ của công ty trách nhiệm tập đoàn BIM, hỗ trợ kinh phí trên 800 triệu đồng để gieo ươm cây giống và mua phân bón, huyện Yên Bình đã tiến hành trồng trên 100.000 cây tràm nước ngọt trên diện tích 50 hectare dưới cốt Hồ Thác Bà. Tại 7 xã thị trấn của huyện là Hán Đà, Vĩnh Kiên, Thịnh Hưng, Phúc An, Yên Thành, thị trấn Thác Bà và thị trấn Yên Bình. Nghiên cứu cho thấy việc trồng cây tràm nước ngọt dưới cốt Hồ Thác Bà không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn phù hợp với điều kiện thực tế, đem lại cảnh quan môi trường sinh thái vùng hồ khi Yên Bái đang xây dựng Hồ Thác Bà là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong giai đoạn tới. Ngay trong ngày đầu ra quân tại xã Hán Đà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cùng các đại biểu và bà con nhân dân xã Hán Đà đã tiến hành trồng 5.000 cây tràm nước ngọt trên diện tích 2 hectare. Huyện phấn đấu đến ngày 30 tháng 3 sẽ trồng xong 50 hectare. Tham gia ngày thứ bảy cùng dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình phải thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương kiểm tra chăm sóc cây tràm sau khi trồng dưới cốt để đảm bảo cây đạt tỷ lệ sống cao nhất. Đồng chí cũng mong muốn phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng của huyện Yên Bình ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, tạo được cảnh quan hệ sinh thái Hồ Thác Bà xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thúc đẩy du lịch trên Hồ Thác Bà. Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Tuấn và đoàn công tác của tỉnh huyện Yên Bình đã đến thăm kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà. Đơn vị hiện đang duy trì nuôi trên 300 lồng cá lăng và các loại cá tầm, diêu hồng. Ngoài chăn nuôi và sản xuất bán cá tươi, hiện công ty đã đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ cá Hồ Thác Bà như chả cá, giò cá, xúc xích cá, ruốc cá, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Chia vui với doanh nghiệp vì đã tìm được thị trường đầu ra ổn định, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường quảng bá sản phẩm, tiêu thụ trên thị trường. Đối với huyện Yên Bình, cần tích cực tham mưu cho tỉnh có những cơ chế chính sách đặc thù, mời gọi thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư chế biến sâu lĩnh vực thủy sản trên vùng hồ, đặc biệt chú trọng giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, từ đó xây dựng thêm được nhiều sản phẩm đặc sản từ cá Hồ Thác Bà.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm thiết thực hiệu quả theo phương châm nói đi đôi với làm, gắn học tập với làm theo, tỉnh ủy Yên Bái đã rà soát và đăng ký xây dựng, nhân rộng 548 mô hình, điển hình tiên tiến cấp tỉnh, trong đó có 344 mô hình tập thể, 204 điển hình cá nhân năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Đến nay đã xuất hiện những cách làm cụ thể phù hợp thực tiễn và đầy sáng tạo trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Như huyện ủy Văn Yên, ngoài 10 loại hình đăng ký theo kế hoạch của tỉnh, đã đăng ký thêm 2 loại mô hình phù hợp tình hình và điều kiện của huyện. Huyện ủy Trấn Yên tổ chức cuộc thi viết Trấn Yên xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, gắn kết chặt chẽ nội dung học tập làm theo Bác với việc triển khai phong trào Trấn Yên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thi đua chuyển đổi số huyện Trấn Yên, cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình 5 có 6 không 6 sạch. Huyện ủy Mù Cang Chải đẩy mạnh thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Việc xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác đã khích lệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đồng Tâm Tân Thịnh thành phố Yên Bái. Theo đó, vị trí lập quy hoạch thuộc khu vực nút giao đường Âu Cơ với đường cầu Tuần Quán tại phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái. Khu đô thị mới Đồng Tâm Tân Thịnh thành phố Yên Bái là khu đô thị mới phát triển phía Nam thành phố Yên Bái có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, môi trường sinh thái hoàn thiện nhằm khai thác hiệu quả các kỹ đất, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần tích cực vào chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở của thành phố Yên Bái và của tỉnh Yên Bái, mang lại lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quy mô diện tích đất lập quy hoạch là 963.402 m², quy mô dân số khoảng 4.870 người. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và khu đô thị mới gồm khu công viên, quảng trường công cộng và tuyến phố đi bộ, khu tuyến phố thương mại gắn với tuyến phố đi bộ và quảng trường công cộng, không gian công viên ven núi, khu nhà ở xã hội và khu nhà tái định cư, khu nhà ở kết hợp dịch vụ, khu ở dạng công trình đơn lẻ hoặc song lập kết hợp với dịch vụ. Khu đô thị mới Đồng Tâm Tân Thịnh thành phố Yên Bái sẽ được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, kiến trúc, hạ tầng xã hội và cảnh quan.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, bên cạnh việc đầu tư xây dựng, nâng cấp kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, thì việc chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cũng được các đơn vị quản lý vận hành quan tâm chú trọng. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
Cánh đồng rộng gần 2 hectare ở thôn Quang Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên, trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng hạn hán kéo dài, không có nước để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên khoảng 3 năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, nhất là của ngành thủy nông, việc lấy nước để phục vụ sản xuất đã thuận lợi hơn rất nhiều. Cũng chính nhờ việc đáp ứng tốt nhu cầu về nước tưới nên việc sản xuất của người dân luôn được đảm bảo đúng khung thời vụ, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng thôn Quang Minh, xã Y Can cho biết.
Những năm trước thì cái đường cánh đồng này thường xuyên là bị hạn hán, và một khi đã hạn hán thì bà con nhân ra cấy là vất vả. Đến mùa người ta cấy được rồi, mạ quải đã cấy được rồi, thế nhưng mà không có nước để cấy. Có khi quải mạ xong lại bỏ đi và quải lần hai để cấy, mà hơi cấy xuống rồi không có nước để canh tác nên cành không có hiệu quả. Cứ tự có nhà gia đình thì có máy bơm thì tự bơm, mà không có máy bơm thì không còn để không để bỏ ruộng. Thế nhưng mà những năm về gần đây là được thủy nông quan tâm, không cấy được, ví dụ như vụ này không cấy được là báo thủy nông là vào ngày Tết nên thủy nông cũng rất quan tâm là đã về kiểm tra và đã cho máy về bơm ngay để cho bà con kịp thời cấy kịp thời.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 200 công trình thủy lợi lớn nhỏ, 22 trạm bơm và trên 752.000 mét kênh mương phục vụ tưới tiêu cho trên 11.440 hecta lúa nước tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Để luôn đảm bảo khung lịch thời vụ cho sản xuất nông nghiệp, thời gian qua công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã triển khai kế hoạch giữ nước tại các hồ đập lớn, kiểm tra đánh giá năng lực, hiện trạng của các công trình thủy lợi, bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm cũng như tổ chức nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương do đơn vị quản lý. Đồng thời phối hợp với chính quyền các xã thị trấn, các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch bơm sát với kế hoạch làm đất và làm lịch gieo cấy lúa đã được xây dựng. Nhờ đó hiện nay lượng nước tại các hồ chứa, đập dâng cơ bản đều được tích nước, đảm bảo đủ nước phục vụ làm đất và cấy lúa vụ đông xuân. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói.
Bước vào cái vụ đông xuân 2022-2023 thì công ty cũng đã có những cái dự tính dự báo về cái khí hậu thời tiết. Thì đúng là cái khí hậu thời tiết của cái năm nay thì nó rất là khắc nghiệt. Từ tháng 1 2022 đến nay là cái lượng mưa rất thấp, cho nên là cái lượng nước ở trong các cái công trình thủy lợi nó cũng bị hao hụt. Với một cái tinh thần đấy thì công ty đã rất chủ động tích cực tích nước từ những cái thời kỳ mà còn mưa đối với các hồ chứa. Thế và trong cái quá trình tưới làm đất thì công ty đã triệt để thực hiện các kỹ thuật phân dẫn nước, tưới tiết kiệm. Thì đối với lại những cái công trình, những cái diện tích mà bị hạn thì công ty đã chuẩn bị hơn 20 cái máy bơm dã chiến để sẵn sàng phục vụ cho những nơi, những công trình, những cái diện tích mà bị hạn. Và với cái trách nhiệm của công ty thì công ty sẽ khẳng định là sẽ hết sức cố gắng để đảm bảo nước tưới cho 100% diện tích mà công ty đang thực hiện đảm nhiệm.
Ông Ngô Văn Do, thôn Quang Minh, xã Y Can chia sẻ thêm về việc đảm bảo nước tưới tiêu cho các diện tích đất canh tác.
Bây giờ hiện tại tôi đang phục vụ coi như chạy hai trạm bơm của thôn Quang Minh, coi như phục vụ tưới tiêu cho bà con, coi như là cấy để kịp thời vụ, coi như phục vụ coi như bà con cấy đến nơi đến chốn, coi như là 24/24, làm sao cho nó hợp lý tất cả mọi công việc cho bà con, coi như là đều được cấy. Nhưng trong khi đó có thể máy móc coi có cái gì mà trục trặc là anh em trên khuyến nông là trao đổi với nhau cái là về rất xử lý rất nhanh, trong vòng chỉ 1-2 tiếng đồng hồ là đã ổn định lại công việc ngay.
Từ việc nâng cấp sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã góp phần đảm bảo việc tổ chức cấp nước, phục vụ sản xuất và an toàn trong mùa mưa lũ. Nhờ vậy mà trong năm 2022, toàn tỉnh không có diện tích canh tác bị thiếu hụt nước sản xuất, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt theo khung lịch thời vụ. Chính vì vậy mà năng suất chất lượng cây trồng cũng được nâng lên đáng kể. Theo dự báo năm 2023, tình trạng khô hạn có thể kéo dài, mực nước các sông suối thấp, do đó nguồn nước tưới sẽ không được dồi dào. Để chủ động phòng chống hạn, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường thực hiện các giải pháp, xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước để không hạn hán thể xảy ra, có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.
Theo thống kê, Yên Bái là một trong những địa phương của cả nước có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 đạt ở mức cao, trong đó người thuộc đối tượng phải tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 đạt 97,8%, cao hơn so với toàn quốc là 87,5%. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 731.700 người từ 5 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó với 99% người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương tiêm đủ liều cơ bản. 94,3% người tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 cao hơn so với toàn quốc là 80,6%. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ đã tiêm đủ liều nhắc lại mũi 3, trẻ từ 5 đến 12 tuổi tiêm mũi 1 và trẻ tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng cao hơn so với toàn quốc. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho các nhóm đối tượng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19.
Nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 24 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Trong đó, 10 mô hình tại thành phố Yên Bái, 11 mô hình tại huyện Văn Yên, còn lại ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình. Tại các khu dân cư xây dựng mô hình được Công an tỉnh Yên Bái lắp đặt thêm các điểm chữa cháy tại các khu có nguy cơ cháy nổ với phương tiện chữa cháy là bình chữa cháy, lăng vòi, đầu nồi chữa cháy và nội quy quản lý sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy. Mô hình điểm chữa cháy công cộng đã nhận được sự quan tâm tích cực tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ ở khu dân cư.
Sáng ngày 18 tháng 2, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên đã tổ chức giải đua mảng truyền thống lần thứ nhất Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Mỏ Vàng Khát Vọng Phát Triển Hội Nhập. Giải đua mảng truyền thống xã Mỏ Vàng có sự tham gia của các đội đến từ 5 thôn trong xã là Giàn Dầu, Trung Tâm, Thác Tiên, Khe Hóp, Khe Đâm. Các đội thi tham gia ở 5 nội dung là đôi nam đôi nữ, đôi nam đơn nữ. Trong đó cự ly bơi đôi là 400m và bơi đơn là 200m. Bơi mảng là truyền thống của người dân xã Mỏ Vàng từ nhiều đời nay, nhưng lần đầu tiên giải đua được tổ chức đã tạo được sự phấn khởi, nên ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân xã Mỏ Vàng và các xã lân cận tới tham dự và cổ vũ. Bà Hoàng Thu Pham, thôn Trung Tâm xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Bà con dân thôn Trung Tâm cũng rất là vui mừng và phấn khởi, mong rằng qua cái hội thi này sẽ là điểm nhấn để sau này sẽ có nhiều nhà đầu tư về xây dựng du lịch ở lòng hồ thủy điện để bà con có những dịp vui chơi thế này và đem lại kinh tế cho người dân phát triển.
Đến tham dự giải đua mảng, hầu hết các đội đã làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu tuyển chọn vận động viên cho đến luyện tập. Trong các nội dung thi đấu với tinh thần thể thao cống hiến, các đội thi đã có sự phối hợp nhịp nhàng và có kỹ thuật trèo mảng chuyên nghiệp, điêu luyện, đem đến cho khán giả những hình ảnh đẹp mắt. Bà Hoàng Thị Huyến, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Đây cũng là lần đầu tiên xã tôi tổ chức ra nên là chúng tôi rất hào hứng, cũng như những vận động viên khác là rất hào hứng được đi thi từ lúc là nghe có cái giải này.
Giải đua mảng truyền thống xã Mỏ Vàng lần thứ nhất Mừng Đảng Mừng Xuân Quý Mão 2023 góp phần khẳng định sự lớn mạnh của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xã Mỏ Vàng. Đây cũng là dịp để xã Mỏ Vàng quảng bá môn thể thao truyền thống, thế mạnh của Mỏ Vàng, nét đẹp bản sắc văn hóa các dân tộc và vẻ đẹp cảnh quan trên lòng hồ thủy điện Đồng Sung tới bạn bè du khách thập phương. qua đó phát huy tiềm năng lợi thế, từng bước gắn với chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch của huyện, mở ra cơ hội cho mỏ vàng phát triển du lịch nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo xã là làm tốt cái công tác tổ chức, trong đó đặc biệt đến quan tâm đến vấn đề an toàn trên đường đua, yêu cầu tất cả các hệ thống phòng hộ bảo hộ là được đảm bảo. Hai nữa thì cũng tuyên truyền tới người dân để gắn với cái hoạt động đua mảng này để người hướng tới những cái hoạt động là rèn luyện sức khỏe.
Giải đua mảng truyền thống xã Mỏ Vàng nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa mừng Đảng mừng Xuân của huyện Văn Yên, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và thúc đẩy các loại hình du lịch của địa phương phát triển. Kết thúc giải đua, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc nhất. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 2, Hội nghị An ninh Munich thường niên lần thứ 56 đã khai mạc tại thành phố Munich, Đức, với sự tham gia của các chính khách, quan chức quân sự và nhà ngoại giao hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, giới chức phương Tây đã nhấn mạnh sự đoàn kết và hậu thuẫn dành cho Kiev tại Hội nghị An ninh Munich năm nay. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về việc châu Âu nên tăng cường năng lực quân sự của mình đến mức nào, nên dựa vào Mỹ bao lâu để đảm bảo an ninh và chi cho bao nhiêu quốc phòng. Phát biểu qua video tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các lãnh đạo châu Âu đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí để giúp Kiev đối phó với Nga. Nhiều vấn đề mà quốc tế đáng chú ý khác cũng được đề cập tại Hội nghị Munich năm nay, trong đó nổi bật là quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc. Ngày 18 tháng 2, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi AU lần thứ 36 được tổ chức tại thủ đô của Ethiopia, một quan chức nông nghiệp của AU đã nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã tác động tiêu cực đến an ninh lương thực của lục địa đen và châu Phi, cần phải thoát khỏi sự lệ thuộc trực tiếp vào các nước này. Ủy viên Ủy ban Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kinh tế Xanh và Môi trường Bền vững của AU, bà Sako cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động lớn đến an ninh lương thực của châu Phi. Điều này cho thấy lục địa này vẫn phụ thuộc nhiều vào các nước khác. Theo bà Sako, do tác động của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, xung đột ở Ukraine, nên hơn 296 triệu người ở châu Phi đang phải đối mặt với nạn đói. Để đối phó với tình hình này, Liên minh châu Phi đã hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Phi khởi động một chương trình có tên Cơ sở sản xuất thực phẩm khẩn cấp để sản xuất ngũ cốc trị giá 1,4 tỷ đô la ở châu lục này. Ngày 17 tháng 2, quân đội Mỹ đã kết thúc cuộc hoạt động thu hồi mảnh vỡ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hồi đầu tháng này. Quân đội Mỹ đã thu thập tất cả các cảm biến và thiết bị điện tử cũng như những thiết bị cần thiết của khinh khí cầu Trung Quốc, có thể giúp các quan chức điều tra Mỹ xác định được tính năng của vật thể bay này. Khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay một tuần qua lãnh thổ Mỹ và Canada trước khi bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Sau vụ việc, quân đội Mỹ đã điều chỉnh cài đặt radar để phát hiện các vật thể nhỏ hơn và phát hiện thêm 3 vật thể bay không xác định mà Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ, gồm một chiếc ở Alaska, một ở Canada và chiếc gần nhất ở hồ Huron. Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ cho biết băng ở Nam Cực đã xuống còn 1,91 triệu km2 trong tuần này. Đây là mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu nhập vào năm 1979. Ngoài ra, sự biến mất của băng biển còn làm lộ ra các thềm băng và sông băng dễ chịu tác động của những cơn sóng và điều kiện thời tiết ấm sẽ dẫn đến sự tan chảy và nứt vỡ. Chu kỳ băng tuyết Nam Cực hàng năm biến đổi đáng kể giữa các mùa. Lục địa này đã không trải qua sự tan chảy nhanh chóng trong 4 thập kỷ. Tuy nhiên, tỷ lệ băng tan bắt đầu tăng cao vào năm 2016, gây lo ngại rằng xu hướng băng tan có thể kéo dài. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết trong năm 2022, số trẻ em được sinh ra ở Nhật Bản đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 em bé. Đây là mức thấp nhất trong hơn 100 năm kể từ khi thống kê được thực hiện vào cuối thế kỷ 19. Theo ước tính, tổng số dân của Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 2023 là khoảng 124 triệu người, giảm 0,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu dân số, nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 29% tổng dân số, trong khi nhóm tuổi từ 0 đến 14 chỉ chiếm 11,6%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ sinh thấp tại Nhật Bản, trong đó chi phí nuôi dạy con cái, đặc biệt là chi tiêu cho giáo dục là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất. Ngoài ra, điều kiện kinh tế xã hội và môi trường, việc làm cũng như những yếu tố ảnh hưởng.
Thưa quý vị và các bạn, Lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt và thói quen thắp hương, đốt vàng mã cũng là điều không thể thiếu tại mỗi đền chùa. Do đó, để đảm bảo tốt việc phòng cháy chữa cháy, Ban Quản lý các đền chùa cũng như lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, góp phần để người dân du xuân đầu năm được an toàn trọn vẹn, phản ánh của phóng viên thời sự. Đầu năm luôn là thời điểm diễn ra các lễ hội và các di tích lịch sử, đình, đền, chùa, cũng là nơi thu hút đông đảo du khách đến tham quan chiêm bái. Tại đây, các vật dụng như hương, nến, vàng mã và gỗ đều là các tác nhân có thể gây nên hỏa hoạn bất cứ lúc nào nếu công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy không được quan tâm chú trọng. Nên ngay từ những ngày đầu lễ hội, các điểm di tích, đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác phòng cháy chữa cháy như trang bị bình chữa cháy tại chỗ, lắp đặt hệ thống cấp nước để có thể xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Ông Vũ Hồng Quang, chùa Linh Long, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian qua thì khi khách thập phương đến thì nhà chùa cũng có cái tổ trực ở đây và là cái tổ ký cũng hướng dẫn giáo hóa cho khách từ Phật tử đến khách thập phương là khi vào chùa là có chỗ cắm hương của các họ đến. Đấy, hoặc là trong các cung ban là có hương vòng rồi thì đặc biệt là không được thắp hương ở trong nữa. Đấy, cái thứ hai là về vấn đề mà đốt vàng đốt mã thì đã có một cái lò riêng đấy, cách xa khu vực chùa đền là đốt riêng và hướng dẫn cho người ta xuống cái đấy người ta đốt để bảo đảm bảo cho cái phòng cháy chữa cháy.
Di tích đình đền chùa Nam Cường, thành phố Yên Bái là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách du lịch đến tham quan, chiêm bái vào dịp đầu năm. Do vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được Ban Quản lý đình đền chùa chú trọng triển khai thực hiện. Theo đó, tại đền chùa đã có khu vực thắp hương ngay bên ngoài sảnh, bình chữa cháy được đặt tại các nơi có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ để có thể kịp thời xử lý khi có tình huống. Không những vậy, các thành viên trong Ban Quản lý chùa cũng nêu cao ý thức tự giác trong phòng chống cháy nổ như chủ động gom chân hương để đốt, nhắc nhở người dân làm lễ thắp hương hóa vàng đúng nơi quy định. Bà Đặng Thị Vinh, chùa Vạn Thắng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Du khách cũng đến cũng là rất là đông hàng năm, hàng tháng. Các công việc là làm được rất là tốt. Còn về công việc chữa cháy thì nói chung là từ thời gian mà có được đền chùa đến giờ thì cũng chưa xảy ra vụ gì mà nó là để nguy hiểm cả. Cũng vẫn là an toàn, năm nào cũng thực hiện được cái phòng cháy chữa cháy. Thế cho nên là đền chùa cũng là yên tâm là cái việc ấy không xảy ra cái việc bé hoặc lớn không có.
Văn hóa tâm linh đã có từ lâu trong tâm thức của người Việt, kèm theo đó là số lượng khổng lồ vàng mã được đốt. Bên cạnh đó, việc thắp hương và sử dụng các vật dụng tại các nơi thờ tự cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Chính vì thế, bên cạnh sự chủ động của các ban quản lý đền chùa, công an tỉnh còn đẩy mạnh các biện pháp nắm tình hình cơ sở, rà soát các điểm thờ tự tín ngưỡng tập trung đông người, chủ động kiểm tra hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ đối với các địa điểm văn hóa tâm linh, kịp thời kiến nghị với ban quản lý các đình đền chùa, khu di tích đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, yêu cầu khắc phục những sơ hở thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy, thao tác vận hành các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo khi cháy nổ xảy ra có thể cứu chữa kịp thời hiệu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại nếu cháy nổ xảy ra. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của chúng tôi đã triển khai toàn diện trên các cái nơi thờ tự, thực hiện cái nghi lễ tâm linh của địa phương để đảm bảo cho mọi người dân được an toàn trong công tác phòng cháy cháy. Bắt đầu từ cuối năm 2022 và sang đầu năm 2023 này thì đơn vị chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phổ biến kiến thức, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy cho tất cả các cái cơ sở thờ tự để mọi người, trong đó mọi người dân đều biết sử dụng các phương tiện chữa cháy. Khi xảy ra cháy nhỏ thì cũng biết sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để ngăn ngừa tất cả các đám cháy nhỏ không trở thành cái đám cháy lớn.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 500 cơ sở tín ngưỡng, bao gồm 50 cơ sở đền, 90 cơ sở đình, trên 50 cơ sở miếu, còn lại là từ đường, dòng họ, điện thờ tư gia. Việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các đền chùa sẽ góp phần đảm bảo để người dân du xuân chiêm bái an toàn, góp phần để tục lệ tâm linh của người Việt thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều những tin đồn thời gian qua, tỷ phú siêu giàu người Qatar Sheikh Jassim Al Thani đã xác nhận gửi đề nghị mua lại quyền sở hữu Manchester United. Hôm qua là thời hạn cuối cùng cho các nhà đầu tư đưa ra giá thầu mua lại quyền sở hữu Manchester United. Đúng như đồn đoán của truyền thông Anh, các tỷ phú Qatar đã vào cuộc và đưa ra mức giá khổng lồ lên đến 5 tỷ bảng. Với khối tài sản khổng lồ lên đến 42 tỷ bảng, tỷ phú Sheikh Jassim Al Thani đã chính thức tuyên bố về việc tham gia cuộc đua sở hữu Manchester United và muốn mua lại hoàn toàn 100% cổ phần của đội bóng này. Ngoài Qatar, chỉ có Jim Ratcliffe, người đàn ông giàu nhất nước Anh, muốn mua lại Manchester United. Tuy nhiên, CEO của tập đoàn Ineos khó vượt qua mức giá mà quỹ Naito đưa ra. Tại Bundesliga, Augsburg và Hoffenheim đang ở rất gần với nguy cơ bị xuống hạng và cả hai đang cần có một chiến thắng để bứt phá ở thời điểm này. Trận đấu này chứng kiến sự áp đảo của các cầu thủ chủ nhà khi ở đầu mỗi hiệp đấu các cầu thủ Augsburg đều đã một lần đưa đội bóng vào khung thành của đối phương, nhưng tất cả rất tiếc là hai lần đó và đều vào cuộc và không công nhận bàn thắng do những lỗi khác nhau như để bóng chạm tay hay phạm lỗi trước khi ghi bàn. Thế nhưng điều đó chỉ làm các cầu thủ Augsburg tấn công miệt mài hơn. Và cuối cùng thì những nỗ lực của họ cũng được đền đáp với bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Felix Rasen ở phút cuối. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, chung cuộc Augsburg vượt qua Hoffenheim với tỷ số tối thiểu 1-0. Với phong độ cao tại Serie A thời gian qua, Napoli đang vững vàng ở vị trí dẫn đầu, bất chấp sự bám đuổi của nhiều đối thủ cạnh tranh tên tuổi. Với sự thăng hoa ở nhiều vị trí, đội khách áo xanh kiểm soát bóng hoàn toàn, vượt trội và tạo ra những cơ hội thực sự. Đầu tiên phải kể đến pha đi bóng táo bạo và dứt điểm đầy chính xác của Cavares Kela ở phút thứ 12. Khi người đồng đội lập công, Victor Osimhen cũng không chịu kém cạnh, anh thậm chí còn ghi bàn ở một tình huống và góc dứt điểm khó tin ở phút thứ 33. Qua đó khiến thủ môn Consigli gần thứ hai bị đánh bại trong hiệp 1. Đây cũng là trận đấu vất vả của các trọng tài và tổ VAR khi từ chối công nhận bàn thắng của Salulo ở phút thứ 40 và một tình huống của Simeone ở bên phía Napoli phút bù giờ thứ 5. Dù sao chiến thắng 2-0 chung cuộc này cũng giúp Napoli củng cố vị trí nhất bảng với 62 điểm sau 23 trận đấu. Cristiano Ronaldo vừa ghi dấu ấn của mình trong chiến thắng mới nhất của câu lạc bộ Al Nassr trước Antoine. Đường truyền vượt tuyến sắc sảo của anh đã giúp Abdul Maran bứt tốc và dứt điểm mở tỷ số ở phút thứ 17. Dù đội khách Antwerp gỡ bàn 1-1 ngay đầu hiệp 2, nhưng một lần nữa Ronaldo lại chọn vị trí chuẩn xác và chạm bóng trở thành đường kiến tạo, giúp cho Madu ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc, qua đó giúp Al Nassr tiếp tục giữ được vị trí dẫn đầu trước sự cạnh tranh của Al Ittihad và Al Shabab.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.